Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 6 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 6, Chủ nhật thứ 9 thường niên, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Marcelino và thánh Phêrô tử đạo. Giáo huấn số 27. Sự sa ngã của các thiên thần, phần tiếp theo. Thánh Kinh chứng tỏ ảnh hưởng tai hại của kẻ mà Chúa Giê-xu gọi là tên sát nhân ngay từ đầu. Nó cũng đã ra sức làm cho Chúa Giê-xu đi trạch ra khỏi sứ vụ người đã lãnh nhận nơi Chúa Cha. Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Trong các hậu quả của các việc làm của ma quỷ, nghiêm trọng nhất là sự quyến rũ dối trá dẫn đưa con người đến chỗ bất tuân Thiên Chúa. Tuy nhiên, quyền năng của Satan không phải là vô hạn. Nó chỉ là một thụ tạo, có quyền năng vì là thuần túy thiêng liêng, nhưng vẫn luôn luôn là thụ tạo. Nó không thể ngăn chặn công trình xây dựng nước Thiên Chúa. Mặc dầu Satan hoạt động trong trần gian do thù hận chống lại Thiên Chúa và nước Ngài trong Chúa Giê-xu Kitô, và mặc dầu hoạt động của nó gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho mỗi người và cho xã hội, trong lĩnh vực tinh thần và một cách gián tiếp trong cả lĩnh vực vật chất, hoạt động ấy được cho phép bởi Chúa Quan Phòng, đấng điều khiển lịch sử của loài người và của trần gian cách mạnh mẽ và dịu dàng. Việc Thiên Chúa cho phép ma quỷ hoạt động quả là một mầu nhiệm lớn lao, nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 394 và 395. Mùng 3, thứ hai, Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo, lễ nhớ, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Mùng 4, thứ 3. Mùng 5, thứ 4, Thánh Bonifacio, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6, thứ 5 đầu tháng, Thánh Norberto, giám mục. Mùng 7, thứ 6 đầu tháng, lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, lễ trọng, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Mùng 8, thứ 7, lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. Mùng 9 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C.
Là bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh của trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu mình. trời là của anh tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dịu tiếng thánh tình yêu, mình mong thánh của trời là của anh tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dịu tiếng thánh nguyện diêu, mình mong thánh của trời là của anh tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dịu tiếng thánh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay vào lúc 5 giờ chiều Roma, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành một giờ chầu thánh thể. Hiệp ý với Ngài đã có rất nhiều các giám mục, các giáo phận và dân chúng hưởng ứng chương trình này. Có hai ý chỉ trong buổi cầu nguyện hôm nay. Thứ nhất là cầu cho giáo hội đang hợp nhất trong nhiệm tích chi thánh, được luôn luôn sống theo lời Chúa và bày tỏ cho thế giới là một giáo hội xinh đẹp, không tì vết, thánh thiện và toàn hảo. Thứ hai là cầu cho tất cả những ai trên thế giới còn đang phải sống trong cảnh bạo lực, ma túy hoặc buôn người, thiếu thốn và bị đẩy qua bên lề xã hội. Giờ đây, cùng hiệp ý với Hội Thánh, chúng ta cùng sốt sắng bước vào thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sông và hiên chi cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài tích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Men-ki-xê-đê là vua thành Sa-lem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Áp-ra-ham rằng: Xin Thiên Chúa tối cao là đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Áp-ra-ham, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa tối cao, vì nhờ người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông, và Áp-ra-ham dâng cho ông 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu ta, cho tới khi ta bắt quân thù làm bề kê dưới chân con.
Con là thượng tế tới muôn đời, hiếu vâng hàng em đi xe lên.
Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày phương trương quyền binh của Ngài, rằng con hay thông trị giữa quân thù.
Con là thượng tế tới muôn đời, theo phong hàm Men-ki-xê-đê.
Các thủ lãnh cùng hiện diện bên con, ngày con giáng sinh trong thanh thiên huy hoàng. Trước rạng đông, tơ hồng sương xa, ta đã sinh hạ ra con.
Con là thượng tế tới muôn đời, theo phong hàm Men-ki-xê-đê.
Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: Con là thượng tế tới muôn đời, theo phong hàm Men-ki-xê-đê.
Con là thượng tế tới muôn đời, theo phong hàm Men-ki-xê-đê.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giê-xu trong đêm bị nộp, người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: Chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa thân, ta là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5000. Người nói với các môn đệ rằng, hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chắc hẳn rằng nhiều người chúng ta đã là chứng nhân hay là đã nghe kể đến cái đói năm Ất Dậu. Có thể nói cái đói này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Cái đói này do đâu? Xin thưa rằng, khi người Nhật xâm lược nước ta, họ đã chủ trương bắt người dân trồng đay, bỏ trồng lúa. Mục đích của họ để cho người dân đói khát và họ dễ cai trị. Trong khi đó, lúa gạo lại là sản phẩm chính của người Việt từ xưa đến nay. Thóc gạo là lương thực chính, không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là gạo tẻ. Chẳng thế mà có người lại nói, gạo tẻ là mẹ ruột vậy. Trái lại, đối với người Do Thái, họ sử dụng bánh mì làm của ăn trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, còn có một thứ gạo, thứ bánh trường tồn, vĩnh cửu, quan trọng hơn hết đối với nhân loại, đó là bánh Giê-xu. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi sẽ sống đời đời. Hôm nay, giáo hội nhắc nhở và gọi mời mỗi người cư hữu chúng ta, hãy năng lãnh nhận bí tích cực trọng này. Mình và máu Đức Kitô, của ăn trường tồn, của ăn nuôi dưỡng linh hồn và thần trí ta. Không có của ăn lương thực nuôi sống hàng ngày, con người sẽ chết về thể xác. Không kết hợp với mình và máu Đức Kitô, người Kitô hữu chỉ là những cái xác không hồn. Bởi vì qua bí tích thanh tẩy, thân xác con người trở thành thân thể của Ngài, là chi thể của giáo hội. Thế nhưng chúng ta lại không chịu lớn lên trong bí tích tình yêu. Vì thế, họ luôn là những sinh linh đói khát sự sống thần linh. Quả vậy, khi tham dự thánh lễ, không những chúng ta được tham dự vào chính biến cố chịu chết và sống lại của Đức Kitô, Đấng đã dùng cái chết của mình để đẩy lui bóng tối của sự ác và chiến thắng tội lỗi, mà chúng ta còn được chính thịt và máu người dưỡng nuôi, bảo vệ ta, giúp ta tránh các dịp tội và làm cho ta lớn lên trong ơn Chúa Thánh Thần. Vì mục đích đó, giáo hội luôn tha thiết gọi mời con cái mình. Mỗi khi tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài. Hội thánh còn không ngừng gọi mời các Kitô hữu tham dự thánh lễ một cách có ý thức, linh động, tích cực và hiệu quả. Thế nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta cần cử hành và đón rước mầu nhiệm này như thế nào cho đúng, cho đẹp lòng thánh ý Thiên Chúa và thực sự mưu ích cho chúng ta cũng như cho tha nhân. Xin thưa, trước tiên, đó là sự ý thức, đặc biệt là cộng tác và với giáo hội, trong mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ. Mầu nhiệm hội thánh cùng thông công, ơn cứu độ không chỉ giữ khư khư cho riêng mình, mà chúng ta còn được gọi mời chia sẻ và làm cho anh chị em của mình lớn lên trong ân sủng. Như Thánh Phaolô đã chia sẻ, khi ta nâng chén chúc tụng, há chẳng phải chúng ta đang dự phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh đó, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể của người sao? bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Tuy vậy, mục đích này hiện nay không được nhiều người chúng ta sử dụng cho đúng. Bởi vì mỗi khi tham dự thánh lễ, nhiều người chỉ chăm chú, tập trung, dọn mình để rước lễ, vì họ nghĩ rằng cứ rước lễ là sẽ no thỏa tấm lòng, đẹp lòng Thiên Chúa, mà họ quên rằng thánh lễ là một sợi dây nối dài. Chúng ta cần hợp tác với cha chủ tế để xứng đáp, cùng hát với ca đoàn để tán dương tình yêu Thiên Chúa, cùng đồng tâm hiệp ý với cộng đoàn trong những lời nguyện xin. Có như vậy, việc hiệp lễ mới sinh ích lợi, mỗi chúng ta mới là những cành nho, bám chặt vào thân nho là chính Đức Giêsu, bánh hàng sống, bánh trường tồn và vĩnh cửu cho muôn người. Hôm nay, khi Đức Giêsu gọi mời nhóm 12, họ đã mau mắn cộng tác vào với người, để rồi sinh ích cho hơn 5.000 người ăn. Quả thực, với 5 chiếc bánh và 2 con cá, thấm vào đâu so với ngần ấy người. Thế nhưng Đức Giêsu đã đón nhận thiện ý của các ông, và Ngài đã dùng quyền năng của mình cho số người đó ăn uống thỏa thê. Không những thế, trước khi cho dân chúng ăn no nê, Đức Giêsu còn động lòng trắc ẩn, dạy dỗ và la lệnh cho các tông đồ kiếm miếng ăn cho họ. Nhóm 12 đã vâng lời, cộng tác tích cực với Đức Giêsu để làm cho dân chúng ăn uống thỏa thê. Phần chúng ta là những thành viên của giáo hội, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đã thực thi phận vụ của mình như thế nào? Chúng ta có đưa lời và đặc biệt là mình và máu thánh Đức Kitô vào đời sống thường ngày hay chưa? Một cách mạnh mẽ hơn, mình và máu Chúa có được triển nở và sinh ơn ích cho tha nhân hay không? Hay chúng ta vẫn chỉ chăm chú chu toàn bổn phận của mình, để rồi ta vô tình lãng quên rất nhiều những linh hồn yếu đuối, lỗi tội đang sống quanh chúng ta? Câu trả lời là tùy thuộc vào thái độ sống đạo của chúng ta đối với giáo hội và với Chúa. Thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, bí tích thánh thể là bí tích tình yêu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị và mặc khải cho con người từ đời đời. Sau khi đã đón nhận được tình yêu ấy, hay nói cách khác, sau khi đã được ăn uống và cứu sống bởi bánh trường sinh, bánh bất tử, chúng ta cũng được gọi mời, hãy mở rộng tấm lòng mình ra để cho ban, chia sẻ cho anh chị em của chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pontio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Cha, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa khi tham dự bàn tiệc thánh thể được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chính Đức Giêsu đón nhận người Kitô hữu khi họ rước Chúa vào lòng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, dạy các tín hữu biết niềm nở đón tiếp những ai đang tìm người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chính Đức Giêsu tự hiến, làm của ăn của uống cho loài người trong bí tích thánh thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sức mạnh người Kitô hữu đã tìm được nơi bàn thánh, tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp chúng ta tránh xa tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta hiểu được điều này và chuẩn bị thật tốt tâm hồn, để mỗi khi tham dự thánh lễ đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là linh mục đích thực và vĩnh cửu. Chúa đã thiết lập hy tế trường tồn và truyền cho chúng con cử hành mà tưởng nhớ đến Chúa. Xin cho chúng con biết tham dự thánh lễ một cách sốt sắng như hội thánh đã dạy. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy được như được dự tiệc trên trời. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết mà tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin an bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cha được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài là minh chứng cho tình yêu. toàn Thiên Chúa. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa quyền năng, giúp con người đạt vinh phúc chốn quê trời. Tình Ngài chân nhà phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời. Khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa, xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Giêsu, chúng con tới đây sắp mình chân dâng Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn con mong ước tháng năm phong đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài vâng. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, ngày 26 tháng 5, lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm và dâng thánh lễ đầu tiên tại một giáo xứ thuộc giáo phận Roma, là giáo xứ mang tên Thánh Elizabeth và Zacharia. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 8 giờ 45 phút, sau đó Ngài gặp gỡ và chào hỏi các gia đình và trẻ em được lãnh nhận phép rửa trong năm nay, cũng như các bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tự mình trao mình Thánh Chúa cho một số trẻ em và người lớn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào mừng các cộng tác viên dấn thân cho các công việc của giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, nhắc lại lời của vị linh mục quản xứ, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng của mình bằng những lời chúc tụng Đức Mẹ. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, những lời của linh mục quản xứ nhắc nhớ tôi một điều tuyệt đẹp về Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ đón nhận lời loan báo sẽ là mẹ của Đức Giêsu, và đồng thời mẹ cũng được loan báo rằng người chị họ của mình là Elizabeth cũng đang mang thai, như tin mừng thuật lại. Mẹ liền vội vã lên đường, không trì hoãn. Mẹ không nói: "Nhưng giờ tôi cũng đang mang thai, tôi phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Chị của tôi có nhiều người bạn, và họ sẽ chăm sóc cho chị." Mẹ đã không lý luận như vậy. Ngược lại, mẹ cảm thấy một điều gì đó, và mẹ liền vội vã lên đường. Và đây là một điều tuyệt đẹp về mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Ngài luôn vội vã lên đường, bởi vì mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Lên đường để giúp đỡ, không phải đi đến để khoe khoang và nói với người chị họ rằng: "Nghe này, giờ đây em là người ra lệnh, vì em là mẹ Thiên Chúa." Không, mẹ không làm như vậy. Mẹ đến để giúp đỡ. Mẹ luôn là vậy. Mẹ của chúng ta luôn vội vã lên đường đến với chúng ta khi chúng ta cần đến mẹ. Thật dễ thương nếu chúng ta thêm vào kinh cầu Đức Mẹ một lời kinh như thế này: "Lạy Nữ Vương, đấng luôn vội vã lên đường, cầu cho chúng con." Điều này thật đẹp, phải không anh chị em? Bởi vì mẹ luôn vội vã lên đường, mẹ không bao giờ quên con cái mình. Và khi những người con gặp khó khăn, họ cần và cầu xin, thì mẹ liền vội vã lên đường, vội vã đến trợ giúp. Điều này trao ban cho chúng ta một sự tin chắc. Chúng ta thấy an toàn, vì biết mẹ ở gần. Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi, thực hiện hành trình cuộc sống của mình tốt hơn khi chúng ta có mẹ ở bên. Chúng ta hãy nghĩ về ân sủng này của mẹ. Ân sủng mẹ trao cho chúng ta. Đó là sự gần gũi của mẹ bên chúng ta, không để cho chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta có thể tin tưởng vào điều này. Mẹ luôn trợ giúp chúng ta. Đối với chúng ta, mẹ luôn sẵn sàng vội vã lên đường. Sau đó, với một lối diễn tả đơn sơ và gần gũi, Đức Thánh Cha diễn giải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho các tín hữu, và đặc biệt là các trẻ em tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói: "Mẹ cũng giúp chúng ta hiểu hơn về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu. Một sự hiểu biết rõ ràng về đời sống của Chúa Giêsu, hiểu Thiên Chúa là gì, Ngài như thế nào và Ngài là ai. Đối với các con, các em bé, Cha hỏi các con: ai trong các con biết Thiên Chúa là ai? Nào, các con hãy giơ tay lên, hãy nói cho Cha biết. Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Và có bao nhiêu Chúa? Phải một không các con? Nhưng có người nói với Cha rằng Thiên Chúa là ba: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao để giải thích điều này? Có một nhưng lại là ba. Và làm sao có thể giải thích rằng một đấng là Chúa Cha, đấng khác là Chúa Con, và đấng khác nữa là Chúa Thánh Thần? Điều này thật đẹp. Ba là một, ba ngôi trong một Chúa. Và Chúa Cha làm gì? Chúa Cha là nguyên lý, là đấng tạo thành mọi sự, đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa con làm gì? Chúa Giêsu làm gì? Ai biết Chúa Giêsu làm gì? Yêu thương chúng ta phải không? Và rồi còn gì nữa? Ngài là đấng mang lời Thiên Chúa. Ngài đã dạy cho chúng ta lời của Thiên Chúa. Điều này đẹp quá. Còn gì nữa không? Chúa Giêsu đã làm gì cho thế giới? Ngài đã cứu độ chúng ta. Và Ngài đã đến để trao ban sự sống cho chúng ta. Chúa Cha đã tạo dựng thế giới. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta? Ngài yêu thương chúng ta. Ngài trao cho bạn tình yêu. Tất cả các con, hãy cùng nói nào. Chúa Cha tạo dựng mọi sự, tạo dựng thế giới. Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Thánh Thần, Ngài yêu thương chúng ta. Đây chính là đời sống Kitô hữu. Nói với Chúa Cha, với Chúa Con, và nói với Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài cũng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Điều này đúng không? Và đồng hành như thế nào? Ngài đã làm gì khi đồng hành với chúng ta? Trước hết, Ngài trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, đồng hành với chúng ta, trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta và dạy chúng ta biết tiến về phía trước. Và Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta sức mạnh để bước đi. Điều này đúng không? Ngài gìn giữ chúng ta trong khó khăn, đúng không? Kể cả trong những bài tập ở trường, Ngài gìn giữ chúng ta, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta. Đó chính là điều Chúa Giêsu thường làm cho chúng ta. Trong Thánh Thể, Ngài trao cho chúng ta sức mạnh. Chính Ngài trợ giúp chúng ta với sức mạnh. Ngài đến với chúng ta, mà khi chúng ta nói, Ngài trao cho chúng ta Thánh Thể, một miếng bánh mà Ngài trao cho bạn nhiều sức mạnh sao? Không phải là một tấm bánh sao? Đó chính là bánh. Nhưng bánh trên bàn thờ có phải là bánh hay không phải là bánh? Vậy là gì? Chính là thân mình Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến trong trái tim của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chúa Cha đã trao cho chúng ta sự sống. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta ơn cứu độ. Ngài đồng hành, hướng dẫn, gìn giữ và dạy dỗ chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần, Ngài trao cho chúng ta điều gì? Ngài yêu mến chúng ta. Ngài trao cho chúng ta tình yêu. Chúng ta hãy nghĩ về một vị Thiên Chúa như vậy, và chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, đấng luôn vội vã lên đường, để trợ giúp chúng ta. Xin mẹ dạy cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành dường bao. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp này. Tôi rất hạnh phúc vì được nhìn thấy một giáo xứ sống động với nhiều trẻ em dễ thương như thế. Đó là một phúc lành. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, gìn giữ giáo xứ và hãy cầu nguyện cho tôi. Đừng bao giờ quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi đọc kinh truyền tin. Sau đó Đức Thánh Cha đã lên đường trở về Vatican. Tại quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng đẹp, rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã đến và chờ đợi sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Francisco. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ. Sau khi nhắc lại chuyến viếng thăm mà Ngài vừa thực hiện, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa của lễ Chúa Ban Ngôi như sau. Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Ban Ngôi. Hằng năm ánh sáng của biến cố vượt qua và lễ hiện xuống, làm mới lại trong chúng ta niềm vui và sự tuyệt diệu của đức tin. Vì chúng ta tái học biết rằng, Thiên Chúa không phải là một điều gì mơ hồ và trừu tượng, nhưng Ngài có một danh gọi. Thiên Chúa là tình yêu. Không phải là một tình yêu cảm tính và cảm xúc, nhưng là tình yêu của Cha, đấng là nguồn cội của mọi sự sống. Là tình yêu của Chúa Con, đấng đã chết trên thập giá và đã sống lại. Và là tình yêu của Chúa Thánh Thần, đấng đổi mới con người và thế giới. Mục Chúa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị.